tinh tấn, pháp hỷ sung mãn, vạn sự cát tường.
A Di Đà Phật.
Kính bạch sư phụ, kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể đạo tràng. Để chương trình lễ ra mắt và trao giấy chứng nhận gia đình Phật tử, đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chủ khai nguyên được chính thức bắt đầu. Thay lời cho ban tổ chức, chúng con xin được trân trọng cung thỉnh chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể đạo tràng khởi thân đứng dậy để làm lễ niệm Phật cầu gia hộ. Chúng con xin cung thỉnh chư tôn đức khởi niệm.
Nam mô Bổn Sư
Con xin trân trọng kính mời chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể đạo tràng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngước bái bạch trên sư phụ cùng chư tôn đức tăng ni chứng minh. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể đạo tràng. Nhằm kế thừa và phát huy những tinh hoa truyền thống đạo đức của ông cha ta từ ngàn xưa để lại, với mục đích xây dựng lại những thâm tình đã mất và kết nối một sự truyền thông thật bền chắc giữa cha mẹ và con cái, giữa người và người với nhau trong xã hội. Sư phụ cùng chư tôn đức tăng ni trong chùa đã thiết lập mô hình khóa tu gia đình Phật tử.
Thông qua đó, quý thầy sẽ hướng dẫn cho các gia đình tu dưỡng và học tập đạo đức tại chùa, lấy đó làm tư lương cho các thành viên áp dụng vào cuộc sống gia đình. Mô hình gia đình Phật tử hứa hẹn sẽ là điểm tựa vững chắc, là nơi hội tụ và ươm mầm những hạt giống bồ đề, mang hương thơm đạo đức lan tỏa khắp muôn phương.
Hòa chung trong sự phát triển của Phật giáo nước nhà, cũng như nêu cao tinh thần hoằng pháp lợi sinh nơi những người con Phật, trong tương lai, mô hình gia đình Phật tử sẽ mở ra một thời kỳ mới trong việc phát triển các khóa tu tại chùa, đồng thời kết nối lại truyền thống Phật giáo từ ngàn xưa.
Trong bầu không khí trang nghiêm, trước sự hân hoan chờ đón của đông đảo quý liên hữu Phật tử đồng tu, hôm nay ngày 22 tháng 5 năm Canh Tý, đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam long trọng tổ chức buổi lễ ra mắt và trao giấy chứng nhận gia đình Phật tử. Chứng minh và tham dự buổi lễ, ban tổ chức chúng con xin trân trọng cung kính giới thiệu Phó Thư ký Chánh Văn phòng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Phó trưởng Ban trị sự kiêm Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Ba Vì, trụ trì chùa Tản Viên, chùa Khai Nguyên, trưởng đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam,
Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Tham dự buổi lễ ngày hôm nay, ban tổ chức chúng con xin trân trọng giới thiệu còn có sự hiện diện của chư tôn đức tăng ni thuộc đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam cũng về tham dự. Chúng con xin được cung kính giới thiệu chung.
Đặc biệt còn có hơn 50 gia đình Phật tử đăng ký tham gia gia đình Phật tử đầu tiên tại đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên, cùng với các quý liên hữu Phật tử đồng tu hiện diện trong đạo tràng. Thay lời ban tổ chức, chúng con xin được trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt cung đón.
Qua buổi lễ này, ban tổ chức chúng con xin được tri ân và giới thiệu còn có quý liên hữu Phật tử và quý vị khán giả trong nước và ở nước ngoài đang theo dõi chương trình trực tuyến. Xin kính chúc quý vị thân tâm an lạc, vạn sự cát tường.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý liên hữu Phật tử đồng tu, kính thưa toàn thể đạo tràng. Trước lễ đài trang nghiêm, dưới sự gia hộ của mười phương chư Phật cùng sự chứng minh của chư tôn thiền đức, thời giờ này, ban tổ chức chúng con xin trân trọng cung thỉnh Đại Đức Thích Giác Nghĩa lên tuyên đọc diễn văn khai mạc. Chúng con xin cung kính giới thiệu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ trụ trì Đại Đức
cùng toàn thể chư tôn đức tăng ni chùa Khai Nguyên.
Kính thưa quý liên nữ Phật tử và tất cả các gia đình Phật tử đang có mặt tại đạo tràng.
Con lời bình an, ai ra cũng có vào lời bình an và hạnh phúc. Nhưng là thế nào để có được sự bình an và hạnh phúc chân thật viên mãn nhất? Ngày nay khoa học công nghệ ngày càng phát triển, đời sống ngày càng tiện nghi hiện đại.
Chúng ta thì ngày ngày chạy theo lợi ích về vật chất, tiền tài, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ, mãi chạy theo những tri thức do con người tạo ra. Xong, chúng ta lại đang dần đánh mất chính mình. Chúng ta thường đổ lỗi do công việc mà không có thời gian dành cho gia đình, cho cha mẹ, không có thời gian dạy dỗ con trẻ. Mà đâu biết rằng những đứa con cần nhất là sự gần gũi, sự quan tâm, sự chia sẻ, sự bảo ban dạy dỗ của cha mẹ, chứ không phải tiền bạc hay những thứ phù phiếm khác. Chúng ta có thể lướt Facebook, lướt web hàng giờ, thậm chí có thể dán mắt vào chiếc điện thoại cả ngày để xem những thứ vô bổ mà quên mất những người thân bên cạnh chúng ta. Ngay cả những đứa trẻ nhỏ cũng được cha mẹ cho tiếp xúc với điện thoại thông minh, tiếp xúc với mạng xã hội từ rất sớm, rồi bắt chúng chạy theo tri thức. Nhà trường và xã hội cũng dần đổ vào đầu học sinh lượng kiến thức rất lớn. Nhưng chúng ta đã quên mất giá trị đạo đức. Rất nhiều bậc phụ huynh và thầy cô đã xem nhẹ việc dạy đạo đức cho con trẻ, coi nhẹ việc dạy trẻ nhân cách làm người. Lớp trẻ này nhờ vào công nghệ và mạng xã hội, ngoài thừa hưởng những mặt tích cực ra, chúng cũng học rất nhanh những thói hư tật xấu, sự ích kỷ, sự vô trách nhiệm đối với bản thân và gia đình. Khi chúng đủ lớn, vượt ngoài tầm kiểm soát của bố mẹ, khi đó các bậc phụ huynh mới sửng sốt kêu trời, không ngờ đứa con lanh lợi, ngoan ngoãn ngày nào nay đã trở nên bướng bỉnh, thiếu văn hóa, khó dạy bảo. Nghiêm trọng hơn là sa vào các tệ nạn xã hội như cờ bạc, nghiện ngập, hút chích, vân vân. Chúng ta phải thức tỉnh, phải biết rằng đạo đức là phẩm chất cơ bản nhất của con người, cũng là nhân cách để làm người. Đạo đức có thể bù đắp sự thiếu hụt về tri thức, nhưng tri thức thì mãi mãi không thể bù đắp sự khuyết thiếu về đạo đức. Khi xã hội ngày càng phát triển về tri thức, thì đòi hỏi con người sống càng phải có đạo đức hơn. Có như vậy, chúng ta mới đạt được sự hạnh phúc mỹ mãn chân thật nhất. Nhận thấy sự sa sút nghiêm trọng về đạo đức trong xã hội hiện nay, sư phụ người đã vận lòng từ bi vô lượng, trí tuệ cùng với tâm nguyện hoằng pháp bao la của mình để soạn tập cuốn sách Học Đạo Đức và mở khóa tu dành cho gia đình Phật tử. Đây vừa là cơ hội cho các gia đình Phật tử chúng ta tu học đạo đức, cũng như trao dồi kiến thức Phật pháp, ứng dụng lời dạy của Đức Phật vào đời sống hàng ngày. Đồng thời cũng là dịp để các thành viên trong gia đình có được cơ hội gắn kết, yêu thương lẫn nhau hơn. Mục đích rốt ráo chính là hy vọng sau mỗi khóa tu, tất cả các gia đình Phật tử đều được thấm nhuần tư tưởng giáo lý đạo Phật, có một nhân cách đạo đức cao thượng, có một trái tim luôn hướng thiện, một tâm hồn thuần khiết, thanh tịnh, sống vì đạo pháp, vì mọi người, vì xã hội, vì quốc gia. Cao hơn nữa chính là trở thành những con người mẫu mực, những gia đình Phật tử đạo đức chuẩn mực trong xã hội, làm mô phạm cho đời, làm cho Phật pháp được triển dương khắp thế gian, trường tồn và vĩnh cửu. Giờ phút này, thay lời ban tổ chức, con xin được trình trọng tuyên bố lễ ra mắt và trao giấy chứng nhận gia đình Phật tử chính thức được bắt đầu. Xin kính chúc đại lễ được thành công rực rỡ. Kính chúc quý nữ nữ Phật tử và các thành viên trong gia đình có một ngày tu tập tinh tiến và an lạc. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tác đại chứng minh.
Chúng con xin thành kính tri ân Đại Đức, chúc Đại Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Và để tiếp nối chương trình ngay sau đây, chúng con xin kính mời quý Thầy, quý Chư Tôn Đức cùng quý vị liên hữu Phật tử cùng thưởng thức tiết mục văn nghệ. Ca khúc Màu áo nông sòng, sáng tác giáo sư tiến sĩ Diệu Thiện, Cù Lệ Quyên, thể hiện ca sĩ Lê Anh Dũng, ca sĩ Nam Trung, ca sĩ Ngọc Ký.
Mang màu đất nâu đậm đà như màu núi sông hiền hòa, sương gió không nhạt nhòa, nắng ấm chân trời bao la.
Ôi màu áo nâu bình dị xoa dịu nỗi đau cuộc đời, như ngàn tia nắng mặt trời soi sáng tâm con muôn đời.
Muôn và đủ tối ngập tràn, nâng muôn ngà kiếp cơ hàn, về chân trời mới huy hoàng, ngày mai nắng hồng nhân gian. Nhìn đất nâu đơn sơ, mầm xanh gói trong thu vàng. Ngày đông bão giông phong sương, dư ấm hơi thở quê hương. Ngày xuân ánh dương ngời ngời, từ đông sắc hoa đâm chồi. Lòng đất tiếng ru ngàn năm, đây tiếng mẹ hiền qua thương.
Trời mới huy hoàng,
ngày mai nắng hồng nhân gian. Bình yên đất nâu đơn sơ, mầm xanh gói trong thu vàng. Ngày đông bão giông phong sương, dư ấm hơi thở quê hương. Ngày xuân ánh dương người nơi, từ tâm sắc hoa đâm trôi. Lòng đất tiếng ru ngàn năm, đầy tiếng mẹ hiền quan tâm. Lòng đất tiếng ru ngàn năm, đầy tiếng mẹ hiền
Vâng, xin cảm ơn tiết mục Màu áo nâu sòng của ca sĩ Lê Anh Dũng, ca sĩ Nam Trung và ca sĩ Minh Đức.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý Phật tử. Tiếp theo chương trình, thay lời ban tổ chức, chúng con xin được trân trọng giới thiệu Đại Đức Thích Đắc Ân lên tuyên đọc phương danh các gia đình Phật tử trong buổi lễ ra mắt ngày hôm nay. Chúng con xin trân trọng cung thỉnh Đại Đức.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đạo tràng cùng toàn thể các vị Phật tử đồng tu hiện diện ở nơi đây. Sau đây con xin phép được thông qua danh sách các gia đình đăng ký tham gia gia đình Phật tử ngày hôm nay như sau. 1. Kiều Doãn Quyền, pháp danh Diệu Âm Chí Quyền, Từ Thị Hồng, Diệu Âm Tịnh Hồng, gồm 5 thành viên. 2. Gia đình Lê Thị Hạnh, pháp danh Diệu Âm Tịnh Hạnh, gồm 5 thành viên, địa chỉ tại Hà Đông, Hà Nội. 3. Gia đình Đặng Ngọc Thúy, pháp danh Bảo Quang, Lê Vân Chi, pháp danh Diệu Lan, gồm 5 thành viên, địa chỉ tại Hà Đông, Hà Nội. 4. Gia đình Hoàng Việt Hồng, pháp danh Diệu Âm Chí Hồng, Phan Thị Vân, Diệu Âm Tịnh Vân, gồm 3 thành viên, địa chỉ tại Ba Vì, thành phố Hà Nội. 5. Gia đình Hoàng Văn Quốc, pháp danh Diệu Âm Chí Quốc, Nguyễn Thị Sen, pháp danh Hiệu Diệu Hồng, gồm có 6 thành viên, địa chỉ tại Cựu Lục, Xuân Phú, Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. 6. Gia đình Trương Thành Vinh, pháp danh Diệu Âm Chí Vinh, Hoàng Thị Thu Hương, pháp danh Diệu Âm Tịnh Hương, gồm 4 thành viên, địa chỉ tại Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 7. Gia đình Vũ Duy Tuấn, pháp danh Diệu Âm Chí Tuấn, Hoàng Kim Thoa, pháp danh Diệu Âm Tịnh Thoa, gồm 4 thành viên, địa chỉ tại Đan Phượng, thành phố Hà Nội. 8. Gia đình Tạ Đăng Bình, pháp danh Diệu Âm Chí Bình, Đinh Thị Hạnh, Diệu Âm Tịnh Hạnh, gồm 4 thành viên, địa chỉ tại Đắc Sở, Hoài Đức, thành phố Hà Nội. 9. Gia đình Từ Tất Sử, pháp danh Diệu Âm Chí Sử, Nguyễn Thị Nan, pháp danh Diệu Âm Tịnh Nan, gồm có 7 thành viên, địa chỉ tại Kim Sơn, Sơn Tây, thành phố Hà Nội. 10. Gia đình Mai Thị Tuyết, pháp danh Diệu Âm Tịnh Tuyết, gồm 3 thành viên, địa chỉ tại Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. 11. Gia đình Vũ Thị Thơm, pháp danh Diệu Âm Diệu Thợ Thiện, gồm 3 thành viên, địa chỉ tại Văn Điển, Thanh Trì, thành phố Hà Nội. 12. Gia đình Nguyễn Văn Thêm, pháp danh Diệu Âm Trí Thêm. Trần Thị Ánh Thuyết, pháp danh Diệu Âm Tịnh Thuyết, gồm 4 thành viên, địa chỉ tại Thôn Đồng, Nguyên Khuê, Đông Anh, thành phố Hà Nội. 13. Gia đình Ngô Thị Vạn, Diệu Âm Tịnh Vạn, gồm 4 thành viên, địa chỉ tại Thôn Thượng Phúc, xã Bắc Hồng, Đông Anh, thành phố Hà Nội. 14. Gia đình Nguyễn Quyết Thanh, pháp danh Diệu Âm Trí Thanh, Nguyễn Thị Tuyến, Diệu Âm Tịnh Tuyến, gồm 5 thành viên, địa chỉ tại Đại Hồng, Đại Đồng, Thạch Thất, thành phố Hà Nội. 15. Gia đình Nguyễn Văn Tuấn, pháp danh Diệu Âm Trí Tuấn, Phạm Thị Mùi, pháp danh Diệu Âm Tịnh Mùi, gồm 4 thành viên, địa chỉ Đại Thịnh, Mê Linh, thành phố Hà Nội. 16. Gia đình Nguyễn Trí Hiếu, pháp danh Diệu Âm Trí Hiếu, Nguyễn Thị Lệ, pháp danh Diệu Âm Tịnh Lệ, gồm 4 thành viên, địa chỉ tại Dương Xá, Gia Lâm, thành phố Hà Nội. 17. Gia đình Nguyễn Thị Luyến, pháp danh Diệu Âm Diệu Huyền, gồm 3 thành viên, địa chỉ tại Tế Tiêu, Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. 19. Gia đình Nguyễn Thị Hiền, pháp danh Diệu Âm Tịnh Hiền, gồm 3 thành viên, địa chỉ tại thôn Việt Hòa, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. 20. Gia đình Nguyễn Bá Thành, pháp danh Diệu Âm Trí Thành, Khúc Thị Mì, pháp danh Diệu Âm Tịnh Mì, gồm 6 thành viên, địa chỉ tại Thanh Ba, Phúc Thọ. 21. Gia đình Đặng Quang Tú, Nguyễn Thị Bích Thảo, pháp danh Diệu Âm Hiệu Diệu Nguyên, gồm có 4 thành viên, địa chỉ tại Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. 22. Gia đình Phạm Văn Ngữ, pháp danh Diệu Âm Trí Ngữ, Lê Thị Trung, Diệu Âm Tịnh Trung, gồm 8 thành viên, tại Sơn Tây, thành phố Hà Nội. 23. Gia đình Nguyễn Đình Tý, pháp danh Diệu Đạo, Nguyễn Thị Giang, pháp danh Tâm An, gồm 5 thành viên, địa chỉ tại Tân Phúc, Sơn Đông, Sơn Tây, thành phố Hà Nội. 24. Gia đình Đặng Đình Hoàng, pháp danh Diệu Âm Trí Hoàng, Lưu Thị Kim Liên, gồm 4 thành viên, địa chỉ tại Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 25. Gia đình Phạm Quang Lượng, Lê Thị Phú Bài, pháp danh Diệu An, gồm 4 thành viên, địa chỉ tại Hồng Hà, Đan Phượng, thành phố Hà Nội. 26. Gia đình Nguyễn Văn Bình, Diệu Âm Trí Bình, Hoàng Thị Kim, pháp danh Diệu Âm Tịnh Kim, gồm 6 thành viên, địa chỉ tại thành phố Hà Nội. 27. Gia đình Dương Xuân Tình, pháp danh Diệu Âm Trí Tình, Đỗ Thị Duy, pháp danh Diệu Âm Tịnh Duy, gồm 4 thành viên. 28. Gia đình Bùi Thị Hoán, pháp danh Diệu Âm Tịnh Hoán, gồm 4 thành viên. Gia đình Nguyễn Văn Bách, pháp danh Diệu Âm Trí Bách, gồm 5 thành viên, địa chỉ tại Lương Sơn, Hòa Bình. 30. Gia đình Đỗ Thị Thơm, pháp danh Diệu Âm Tịnh Thơm, gồm 4 thành viên, địa chỉ tại Sơn Tây, thành phố Hà Nội. 31. Gia đình Nguyễn Sĩ Tính, pháp danh Diệu Âm Trí Tính, Lê Thị Thủy, pháp danh Diệu Âm Tịnh Thủy, gồm 5 thành viên, địa chỉ tại đội 10, đội ngũ Thọ Sơn, Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. 32. Gia đình Nguyễn Văn Mùi, pháp danh Diệu Âm Đức Mùi, Lê Thị Tám, Diệu Âm Tịnh Tám, gồm 7 thành viên, địa chỉ tại Tam Hiệp, Phúc Thọ. 33. Gia đình Nguyễn Văn Mạnh, pháp danh Diệu Âm Trí Mạnh, Nguyễn Thị Thúy Ngà, pháp danh Diệu Âm Tịnh Ngà, gồm 4 tịnh viên, địa chỉ tại Tam Hiệp, Thanh Trì. 34. Gia đình Ngô Văn Khởi, pháp danh Minh Đức, Đoàn Thị Hoa, pháp danh Diệu Hạnh, gồm 4 thành viên, địa chỉ tại Văn Điển, Thanh Trì. 35. Gia đình Đỗ Duy Chính, pháp danh Diệu Âm Trí Chính, Hoàng Thị Lệ Hằng, pháp danh Diệu Âm Tịnh Hằng, gồm 4 thành viên, địa chỉ tại Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. 36. Gia đình Nguyễn Thị Hòa, pháp danh Tâm Quảng Thuận, gồm 7 thành viên, địa chỉ tại An Khánh, Hoài Đức. 37. Gia đình Lê Văn Xuân, pháp danh Trí Thông, Nguyễn Thị Lan, pháp danh Diệu Ngọc, gồm 6 thành viên, địa chỉ tại Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. 38. Gia đình Nguyễn Thị Thu, pháp danh Tâm Thu, gồm 5 thành viên, địa chỉ tại Thạch Thất, thành phố Hà Nội. 39. Gia đình Vũ Văn Tân, pháp danh Diệu Âm Trí Tân, Lê Thị Hồng Lựu, pháp danh Diệu Âm Tịnh Lựu, gồm 4 thành viên, địa chỉ tại Đồng Tiến, Hòa Bình. 40. Gia đình Nguyễn Ngọc Chiến, Nguyễn Thị Ngọc Lan, gồm 4 thành viên, địa chỉ tại Tân Thịnh, Hòa Bình. 41, gia đình Đỗ Tiến Thắng, Nguyễn Thị Liên, gồm 4 thành viên, địa chỉ tại Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 42, Nguyễn Danh Hà, phát danh diệu âm Chí Hà, Đỗ Thị Hương, phát danh diệu âm Tịnh Hương, gồm 4 thành viên, địa chỉ tại Thạch Thất, Hà Nội. 43, gia đình Phạm Ngọc Thanh, phát danh diệu âm Chí Thanh, Hoàng Bích Ngọc, phát danh diệu âm Tịnh Ngọc, gồm 3 thành viên, địa chỉ tại Long Biên, thành phố Hà Nội. 44, gia đình Phạm Bá Hưng, phát danh Hưng Phúc, Lương Thị Hạnh, phát danh Phú Khánh, gồm 9 thành viên, địa chỉ tại ngõ Trại Cá, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. 45, gia đình Bùi Thanh Hải, phát âm diệu âm Chí Hải, Trương Thị Thịnh, phát danh diệu âm Tịnh Thịnh, gồm 4 thành viên, địa chỉ tại Kim Sơn, Sơn Tây, thành phố Hà Nội. 46, gia đình Nguyễn Nam Trung, Nguyễn Thị Bích Vân, phát danh Tâm Đức, gồm 4 thành viên, địa chỉ tại Việt Trì, Phú Thọ. 47, gia đình Nguyễn Thế Vĩnh, phát danh Hùng Đức, Đoàn Thị Hoài Thu, phát danh Tâm Thảo, gồm 3 thành viên, địa chỉ tại Tiên Cáp, Việt Trì, Phú Thọ. 48, gia đình Nguyễn Văn Thuật, phát danh Đức Sơn, Lỗ Thị Thanh, phát danh hiệu Diệu Tịnh, gồm 3 thành viên, địa chỉ tại Minh Quang, Ba Vì, thành phố Hà Nội. 49, gia đình Nguyễn Văn Đông, phát danh diệu âm Chí Đông, Nguyễn Thị Nga, phát danh diệu Luyến, gồm 5 thành viên, địa chỉ tại Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội. 50, gia đình Nguyễn Thị Thu, phát danh diệu Mai, gồm 5 thành viên, địa chỉ tại Song Phương, Hoài Đức, thành phố Hà Nội. 51, gia đình Nguyễn Tiến Phương, Nguyễn Thị Hiến, phát danh diệu âm Tịnh Hiến, gồm 4 thành viên, địa chỉ tại Song Phương, Hoài Đức, thành phố Hà Nội. 52, gia đình Nguyễn Thị Toan, phát danh Tịnh Tâm, gồm 4 thành viên, địa chỉ tại Yên Bài, Ba Vì, thành phố Hà Nội. 53, gia đình Nguyễn Thị Mạnh, gồm phát danh diệu âm Tịnh Mạnh, gồm 6 thành viên, địa chỉ tại Đông Anh, thành phố Hà Nội. 54, gia đình Nguyễn Thị Hiền, phát danh diệu âm Tịnh Hiền, gồm 2 thành viên, địa chỉ tại Sơn Đông, Sơn Tây, thành phố Hà Nội. 55, Phùng Thị Doanh, phát danh diệu âm Tịnh Doanh, gồm 4 thành viên, địa chỉ Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Trên đây là danh sách các gia đình đăng ký tham gia gia đình Phật tử tại chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật.
Chúng con xin trân trọng cảm ơn Đại Đức, kính chúc Đại Đức thân tâm thường lạc, đạo quả viên thành.
Sau đây, con xin kính mời quý Thầy cùng quý Chư Tôn Đức và quý Liên Hiếu Phật Tử cùng hướng lên sân khấu để thưởng thức tiết mục văn nghệ đồng diễn Gia đình nhỏ hạnh phúc to do các bạn trong câu lạc bộ Thanh Thiếu Niên Phật Tử Hương Tử Bi dâng cúng giảng nhân buổi lễ ngày hôm nay.
Một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to. ta giơ tay cao lên nào. Cao đều lên nào, cao đều lên nào. Tất cả cao đều lên.
Tay lên, ôm con vắng lần. Một nàng chân to, cho con tập đi.
Dù ngày mai khi con lớn lên người, nhưng với cha mẹ vẫn mãi bé thơ. À ơi à ơi, con ngủ cho ngon, giấc mơ sẽ mang dậy lời mẹ ru. À ơi à ơi, mãi mãi chúng ta một gia đình nhỏ.
Của thầy trong việc xây dựng giáo dục thế hệ trẻ biết tu học đạo đức và phụng sự cống hiến. Vì vậy, với sức trẻ nhiệt huyết của mình, câu lạc bộ Hương Từ Bi cũng sẽ đồng hành cùng các gia đình Phật tử trong suốt những hoạt động khóa tu sau này. Xin chúc cho các bạn sẽ luôn giữ mãi ngọn lửa nhiệt huyết, sức trẻ để học tập thật tốt và cống hiến phụng sự hết mình cho Tam Bảo, góp phần xiển dương Phật pháp ngày càng hưng thịnh hơn nữa. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể đạo tràng. Về chùa khai nguyên trong tiếng kinh, pháp nhạc vang rền sạch vô minh. Tín hạnh nguyện sâu con khắc chí, nương dưới đức thầy giảng từ bi. Trong không khí trang nghiêm thắm tình đạo vị của buổi lễ hôm nay, chúng con nhận thấy các gia đình Phật tử cũng đang chan chứa thật nhiều cảm xúc.
Sau đây, Phật tử Nguyễn Văn Đạt, pháp danh Diệu Âm Chí Đạt, đại diện cho các gia đình Phật tử xin được dâng lên lời cảm tưởng của mình. Xin trân trọng kính mời Phật tử.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý liên hữu Phật tử đồng tu, thưa toàn thể đạo tràng. Trải qua những ngày tháng mong đợi, hôm nay đã đến ngày con được về chùa tham dự khóa tu gia đình Phật tử. Đó là niềm ao ước bấy lâu nay của con. Đối với bản thân con, sắp tới được sinh hoạt và sống với tinh thần pháp lữ của gia đình Phật tử là một niềm hạnh phúc và may mắn. Hạnh phúc vì được sư phụ truyền trao nhiều lời dạy vàng ngọc của Đức Thế Tôn, và con nghĩ rằng những lời dạy dân này không chỉ có con mà còn các thế hệ con cháu đều áp dụng để tu học, để có đức tin vững chãi. Vậy vì chúng con có vui không? Có hạnh phúc không? Rõ ràng là có. Đối với con cháu chúng con, Cùng với con đường đến trường, con đường đến chùa là một trong những con đường đẹp nhất mà chúng con và con cháu chúng con đang đi và sẽ được đi trên đó. Con biết đường đến chùa đẹp vì đó là con đường bình yên vì trên con đường đó sẽ không có cảnh bạo lực, đánh nhau hay cảnh tụ tập ăn chơi hư hỏng, mà ngược lại rất đẹp, tràn đầy tình anh em, tình đạo pháp. Bình yên vì đó là con đường hướng dẫn cho con và con cháu chúng con tu tập và rèn luyện để tìm thấy giá trị bên trong của bản thân mình. Từ đó mới có những đóng góp để làm đẹp thêm cuộc sống xung quanh. Những niềm vui và hạnh phúc mà các gia đình Phật tử có được là niềm vui và hạnh phúc bền vững, vì nó đến được từ bên trong của tâm an nhiên tự tại, thì sẽ tránh được sự cám dỗ của cuộc sống bên ngoài. Mà ngày nay có bao nhiêu điều hấp dẫn giới trẻ để làm cho con cháu chúng ta xa bà, xa đà, bỏ bê chuyện học tập rèn luyện đạo đức. Cuộc sống có nhiều đường đi, để chọn đúng đường đi là một thành công lớn. May thay, các gia đình Phật tử chúng con đã chọn được con đường đến chùa để sư phụ cùng quý chư tôn đức chỉ dạy, tu dưỡng và rèn luyện mình. Đó là con đường an toàn nhất để đến với bình yên và hạnh phúc. Và mỗi thành viên của các gia đình Phật tử chùa Khai Nguyên hãy tinh tấn nhiều hơn nữa trên con đường tu học và sinh hoạt gia đình Phật tử để có kiến thức chỉ dạy cho những người thân của mình cùng giác ngộ, biết đến Phật Pháp để không phụ lòng mong đợi của quý Thầy. Cuối cùng, con xin kính chúc quý Thầy cùng chư Tôn Đức Tăng Ni, Pháp Thể Khinh An, Tuệ Đăng Thường Chiếu, Phật Sự Viên Thành là cội bồ đề vững chắc cho con cháu được nương tựa vào. Kính chúc các quý liên hữu Phật tử và các tân gia đình Phật tử thân tâm thường an lạc và luôn là những vị hộ pháp đắc lực của quý Thầy trên con đường hoằng pháp lợi sinh, giúp cho Phật Pháp được xương minh trường tồn. Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Đắc Đại Chứng Minh. A Di Đà Phật.
Thay mặt ban tổ chức, con xin cảm ơn Phật tử đã có lời phát biểu cảm tưởng rất ý nghĩa. Kính chúc Phật tử và gia đình luôn thân tâm an lạc, luôn là những vị hộ pháp đắc lực cho quý Thầy trên con đường hoằng truyền chính pháp. Và để tiếp theo chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng hướng lên sân khấu đón xem ca khúc Tình Mẹ, sáng tác Đại Đức Thích Đạo Thịnh, thể hiện ca sĩ Ngọc Ký, giải nhì Sao Mai 2009.
Thank you. người cho lòng con vui. Mẹ tôi tóc bạc lưng còng, chỉ mong con mẹ sau này trưởng thành cho lòng mẹ.
Phật tử thấy ca khúc này có hay không ạ? Xin chào tay thật lớn hơn nữa được không ạ? Xin cảm ơn mẹ, cảm ơn những người mẹ rất đáng kính của chúng ta. Xin cảm ơn thầy rất là nhiều. Và thầy đã sáng tác một bài hát rất là hay, rất là xúc động về mẹ của mình. Và con là ca sĩ được hát ca khúc này, được thầy chọn, thầy xeo duyên cho con được hát ca khúc này. Mỗi lần con hát bài hát này và trước khi con hát bài này, con đã khóc đã rơi rất nhiều nước mắt. Cảm ơn thầy rất nhiều đã cho con được cái cảm xúc không gì có thể mua được, không gì có thể đánh đổi được với mẹ của mình. Xin cảm ơn thầy rất nhiều.
Di Đà Phật, xin cảm ơn tình cảm của ca sĩ Ngọc Quý, và chắc hẳn là trong mỗi tâm thức của những người Phật tử đang có mặt tại đạo tràng thì cũng đang chan chứa tình cảm và nhớ về công ơn của những người cha, những người mẹ của mình. Một lần nữa con xin tri ân công đức của thầy đã sáng tác một bài hát đầy ngọt ngào như thể thay nỗi lòng nói hộ chúng con, để dâng lòng lời kính ơn tri ân đến những người cha, người mẹ của mình. Kính lạy thầy, hành sứ giả Như Lai, đem chính pháp khơi ngọn đèn trí tuệ, vững tay chèo đưa người qua biển ái, thầm lặng một đời gian khổ kiếp trần ai. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa toàn thể đạo tràng, với tâm nguyện hoằng pháp lợi sinh và mong muốn đem Phật pháp đến với nhân gian, bước chân giáo hóa của thầy vẫn xuôi ngược trên mọi nẻo đường, chẳng ngại gian nan khó nhọc.
Thời gian vừa qua, bằng tất cả tâm trí của mình, thầy đã viết ra cuốn sách Học Đạo Đức, để lấy đó làm tài liệu phục vụ cho các khóa tu của các bạn trẻ và khóa tu gia đình Phật tử. Đây là một cuốn sách rất hay và bổ ích về giáo dục đạo đức, đáp ứng được cả về thế học và Phật học.
Giờ này đây, toàn thể đạo tràng chúng con đã lắng lòng thanh tịnh để đón nhận những lời pháp nhũ của thầy. Chúng con xin trân trọng kính thỉnh Đại Đức Thích Đạo Thịnh, trụ trì chùa Tận Khai Nguyên, trưởng ban tổ chức Từ Bi Hoan Hỷ, vì hàng hậu học chúng con mà bao bố đại từ, để chúng con lấy đó làm hành trang trên bước đường hoàn thiện bản thân và đem lợi ích an vui cho mọi người.
Con xin cung thỉnh quý thầy.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni. Kính thưa toàn thể đạo tràng. Hội đủ duyên lành. Hôm nay ngày 22 tháng 5 năm Nhâm Tý, tại đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên của chúng ta tổ chức buổi lễ ra mắt và trao giấy chứng nhận cho hơn 50 gia đình Phật tử đăng ký khóa tu học gia đình Phật tử đầu tiên của đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta tại chùa Khai Nguyên. Kính thưa toàn thể các quý vị, sinh hoạt gia đình Phật tử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta đã có từ lâu, nhưng phần lớn đều được phát triển ở miền Trung và miền Nam. Ở miền Bắc chúng ta sinh hoạt gia đình Phật tử còn chưa có sự đồng bộ và chưa có sự nhất quán, và đặc biệt là còn rất ít nơi tổ chức được sinh hoạt gia đình Phật tử. Trải qua một thời gian công tác và phục vụ giáo hội, đặc biệt là phục vụ chính cái mảng hướng dẫn Phật tử của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương và Ban Hướng dẫn Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, chúng tôi nhận thấy rằng đại đa số ở các chùa, các đạo tràng ở miền Bắc chúng ta, những Phật tử đi chùa là những người lớn tuổi. Năm 10, 15 năm về trước, đại đa số là các Phật tử lớn tuổi là nữ tới chùa. Khoảng 5 năm trở lại đây thì bắt đầu có rất nhiều các bạn trẻ, các em nhỏ cũng tới chùa tham dự các khóa tu mùa hè, rồi các khóa tu học một ngày an lạc trong các đạo tràng, các câu lạc bộ thuộc về Ban Hướng dẫn Phật tử phân ban thanh thiếu niên Phật tử ở khu vực phía Bắc theo mô hình là câu lạc bộ và câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử của các chùa ở phía Bắc chúng ta tổ chức. Để có sự gắn kết giữa các thế hệ trong một gia đình như ông bà, cha mẹ, con cái và cháu chắt trong một mái nhà, cùng nhau học Phật, cùng nhau sách tiến, tu tập theo chính pháp của Đức Phật. Trước là để hiểu được lời dạy của Đức Phật, đem áp dụng vào trong cuộc sống nhân sinh, đẩy dẫy những khổ đau này. Từ những chỗ giáo lý của Đức Phật, chúng ta khéo chắt lọc, lựa chọn, nắm bắt được những cái giá trị đích thực của cuộc sống này, đó là đem lại cho gia đình chúng ta được bình an và hạnh phúc. Muốn được bình an và hạnh phúc á, Đức Phật dạy rằng chúng ta phải gieo trồng thiện căn. Nói theo giáo lý nhân quả của nhà Phật, tức là gieo nhân lành. Mà gieo nhân lành á, thì không việc gì hơn đó là học Phật, tu theo lời dạy của Đức Phật để sửa mình, biến những cái xấu, những tật xấu để thành những cái tốt, những việc tốt. Trước hết á, là để thanh lọc và gột rửa những trần cấu ở trong tâm như là tham, sân, si, vân vân, để dần dần trưởng thành một con người có trí tuệ, có đạo đức, có lối sống lành mạnh, đem xây dựng cuộc sống hạnh phúc ngay tại gia đình của chúng ta. Và từ đó chúng ta góp phần không nhỏ vào cái công cuộc sự nghiệp xây dựng phát triển chung của đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta ngày càng văn minh và giàu đẹp. Nhận thấy cái việc sinh hoạt gia đình Phật tử đem lại những cái lợi ích rất lớn cho những người con Phật của chúng ta. Vì vậy mà trước Tết Nguyên Đán, Thầy đã tác bạch với Hòa Thượng Thích Thanh Điện, Phó Tổng Thư ký Chánh Văn Phòng 1 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đồng thời, Hòa Thượng cũng làm Phó trưởng Ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, phụ trách trực tiếp 29 tỉnh thành khu vực phía Bắc về cái chương trình hoạt động Phật sự dành cho các gia đình Phật tử, các câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử và các đạo tràng ở khu vực phía Bắc của chúng ta. Hòa Thượng rất hoan hỷ và rất mong muốn rằng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương nói riêng, Ban Hướng dẫn Phật tử các tỉnh thành phía Bắc nói chung cũng như cả nước, và đặc biệt là các tăng ni khắp các tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường, các chốn tổ đình ở các tỉnh thành phía Bắc chúng ta cùng tổ chức được những cái khóa tu cho gia đình Phật tử, để có cái sự kết nối giữa ba thế hệ, hoặc là ít nhất cũng là hai thế hệ. Ba thế hệ là ông bà, cha mẹ và con cái. Hai thế hệ thì ít nhất cũng là được cha mẹ và con cái, để tạo thành một cái phong trào gia đình học Phật, nhà nhà học Phật, người người học Phật. Nếu chúng ta tạo được thành một cái phong trào á, người người học Phật, nhà nhà học Phật, gia đình học Phật đó, thì chắc chắn rằng cuộc sống này sẽ đem lại rất nhiều những lợi ích, góp phần đó, làm ổn định tình hình an ninh chính trị xã hội. Đồng thời chúng ta cũng cống hiến, đóng góp cho đất nước chúng ta, dân tộc chúng ta, những con người có tài, có đức, tài đức vẹn toàn lâu dài về sau. Vì tuổi trẻ ngày hôm nay chính là cái sự phát triển bền vững của dân tộc, của đất nước chúng ta trong tương lai không xa. Cho nên ngày hôm nay tất cả các Phật tử chúng ta, các gia đình Phật tử chúng ta, nếu đào tạo, giáo dục con em của mình ngoài cái mô hình giáo dục ở trường lớp do các thầy cô giáo đảm trách, chúng ta còn cùng với các quý thầy và đặc biệt là chính bản thân chúng ta làm những tấm gương sáng và làm những người thầy về đạo đức, về lối sống lành mạnh ngay trong cuộc sống của gia đình chúng ta, mái ấm gia đình của chúng ta, để dạy bảo, để làm tấm gương cho con cháu của chúng ta soi vào, noi theo. Làm được như thế, chúng tôi tin rằng, chắc chắn rằng đất nước này sẽ được bình an, sẽ phát triển bền vững. Cho nên á, ngày hôm nay đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta tổ chức cái buổi lễ ra mắt gia đình Phật tử và trao giấy chứng nhận gia đình Phật tử đầu tiên ở khu vực phía Bắc, sinh hoạt theo mô hình gia đình Phật tử. Vậy thì sinh hoạt theo mô hình gia đình Phật tử nó có khác nào với đạo tràng Phật tử không? Có khác. Đạo tràng Phật tử là các Phật tử ở khắp các nơi cùng chung một ý chí, chung một đại nguyện để chúng ta tu học theo một pháp môn nhất định nào đó hoặc vài pháp môn nào đó của Phật Pháp, để mong cầu được giác ngộ và giải thoát trong tương lai không xa. Còn gia đình Phật tử là tất cả các thành viên ở trong gia đình của chúng ta, từ lớn cho đến bé, đều là những người con Phật, đều là những người học Phật, đều đem cái giáo lý từ bi, trí tuệ của Đức Phật áp dụng vào trong cuộc sống thường nhật của chúng ta, đem lại cái niềm vui, an lạc và chân tịnh nhất đối với gia đình của chúng ta. Cho nên sinh hoạt gia đình Phật tử nó có khác với sinh hoạt các đạo tràng là như thế. Người người trong gia đình học Phật, gia đình có hai thành viên thì hai thành viên học Phật, có bốn thành viên thì cả bốn thành viên học Phật, có năm sáu nhân đến nhiều hơn nữa thì tất cả các thành viên trong gia đình chúng ta đều học Phật. Đây là một cái truyền thống. Ông bà học Phật, bố mẹ học Phật, con cháu học Phật. Cái truyền thống này ngày xưa Phật giáo Việt Nam khu vực phía Bắc chúng ta, các tổ đã làm được điều đó. Nhưng sau năm 1975, ở khu vực phía Bắc chúng ta để mất đi cái truyền thống gia đình Phật tử này. Vì khóa học năm 2002-2006, thầy có theo học ở tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Chùa Quán Sứ. Khi ấy thầy nhìn thấy cái bảng phương danh đăng tên danh sách các gia đình Phật tử theo học ở tại chùa Quán Sứ. Thầy mới thấy rằng từ trước giải phóng năm 1975 về trước, ở thủ đô Hà Nội của chúng ta, các gia đình Phật tử đã sinh hoạt ở tại chùa Quán Sứ. Còn các chùa khác thì thầy không biết, nhưng tại chùa Quán Sứ đã sinh hoạt gia đình Phật tử và có danh sách của các gia đình Phật tử. Trong đó có rất nhiều những gia đình Phật tử là những tầng lớp tri thức, những nhà khoa học, thậm chí là những nhà chính trị cũng tham gia gia đình Phật tử ở chùa Quán Sứ lúc bấy giờ. Cho nên hôm nay đạo tràng chúng ta ra mắt gia đình Phật tử không phải là một việc gì làm mới mẻ đâu, mà đây là xây dựng lại cái gia đình Phật tử trước đây các cụ các tổ đã sinh hoạt. Mô hình sinh hoạt gia đình Phật tử đem lại lợi ích chắc chắn gì? Rất tốt cho các Phật tử chúng ta. Đó là người đi trước biết Phật Pháp, truyền lại cho người đi sau chưa biết Phật Pháp. Người biết về nhân quả, dạy cho con cháu chúng ta biết về nhân quả. Đây là một cái việc làm rất thiết thực, rất thiết yếu đối với người học Phật chúng ta. Trong mấy năm trở lại đây, các chùa chiền, các tổ đình ở miền Bắc chúng ta đã có rất nhiều các bạn trẻ đến tham dự các khóa tu, nhưng phần lớn là do các chùa tự tổ chức là chính. Còn giáo hội thì chỉ đến và tham dự chúc mừng mà thôi. Rất ít những cái nơi, những chùa mà giữa giáo hội và các chùa, các ban ngành, đặc biệt là ban hướng dẫn Phật tử từ trung ương đến các tỉnh thành đứng ra để tổ chức, rất ít, có nhưng mà rất ít. Chính vì vậy mà tới đây á, theo chỉ đạo của Hòa Thượng Thích Thanh Hùng là trưởng ban hướng dẫn Phật tử trung ương, Hòa Thượng đã chỉ đạo cho tất cả ở trong thường trực ban hướng dẫn Phật tử trung ương cũng như các phân ban, đặc biệt là phân ban gia đình Phật tử và các phân ban khác, từ giờ đến cuối năm âm lịch này sẽ tổ chức một cái buổi tập huấn khóa tu cho các tín đồ Phật tử ở 29 tỉnh thành phía Bắc. Theo dự kiến thì các hòa thượng lại có thể là muốn đưa về chùa Khai Nguyên để tổ chức một lần nữa. Vì năm ngoái tổ chức hội thảo khoa học quốc gia của Ban Phật tử Trung ương thành công rực rỡ, vì vậy mà các hòa thượng rất hoan hỷ. Những cái việc này thì các hòa thượng sẽ chỉ đạo và các thầy ở trong văn phòng sẽ còn phải bàn bạc và xin ý kiến tiếp theo của các hòa thượng. Cho dù tổ chức ở Khai Nguyên hay tổ chức ở bất cứ ngôi chùa nào hay là tỉnh thành nào ở phía Bắc của chúng ta, đây cũng là một cái điều rất là tốt cho việc sinh hoạt gia đình Phật tử và các đạo tràng Phật tử ở các tỉnh thành phía Bắc của chúng ta. Nó có quy củ, nề nếp và có sự hướng dẫn xuyên suốt từ trung ương tới địa phương cho tới các chùa. Và hôm nay đạo tràng chúng ta long trọng tổ chức cái buổi lễ ra mắt gia đình Phật tử và trao giấy chứng nhận cho các gia đình Phật tử. Thầy mong rằng trên 50 gia đình Phật tử đăng ký khóa tu sinh hoạt gia đình Phật tử đầu tiên tại đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên chúng ta ngày hôm nay sẽ làm cái nền tảng để cho các gia đình Phật tử ở các đạo tràng khác họ nương theo và để cùng nhau học hỏi những kinh nghiệm sách tiến nhau trên bước đường tu học. Ở miền Trung và miền Nam đã có sinh hoạt gia đình Phật tử từ rất lâu, nhưng mà cái mô hình sinh hoạt gia đình Phật tử ở miền Trung và miền Nam của đất nước chúng ta, nếu đem áp dụng vào miền Bắc chúng ta, thầy nghĩ rằng đây là theo cái thiện nghĩ của thầy, nếu đem áp dụng nguyên bản như thế, thầy nghĩ rằng sẽ rất khó để phát triển. Cho nên là thầy muốn nghĩ ra bạch với Hòa Thượng Thích Thanh Điện, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Giáo Phật tử Trung ương phụ trách các tỉnh thành phía Bắc, để cho chúng ta lên một cái kế hoạch sinh hoạt cho gia đình Phật tử phía Bắc của chúng ta. Và với cái văn hóa vùng miền, cái văn hóa vùng miền giữa miền Bắc, miền Trung và miền Nam, chúng ta thấy nó có cái sự cách biệt nhau rất là xa. Nếu chúng ta đem áp dụng toàn bộ những cái phương pháp sinh hoạt của gia đình Phật tử ở miền Trung và miền Nam vào miền Bắc của chúng ta, thầy nghĩ rằng rất khó để có thể thành công được. Cho nên vừa qua thầy mới, các quý thầy ở trong văn phòng của Ban Giáo Phật tử Trung ương phía Bắc đã có lên một cái kế hoạch bàn nhau để đưa ra một cái chương trình tu học cho các gia đình Phật tử ở khu vực phía Bắc chúng ta. Nó phù hợp với cái văn hóa, cái bản sắc của Phật giáo Việt Nam khu vực phía Bắc của chúng ta, phù hợp với cái chương trình sinh hoạt của các đạo tràng ở các chùa khu vực phía Bắc của chúng ta. Vì vậy mà vừa qua, để cái việc đầu tiên để cho đạo tràng chúng ta có cái chỗ sở y để sinh hoạt trong các khóa tu tập cho gia đình Phật tử, trong đó có các khóa tu mùa hè cho các cháu học sinh và khóa chuyên tu cho các bạn sinh viên ở trong câu lạc bộ của đạo tràng chúng ta, thầy đã soạn ra một cái bộ sách, gọi là bộ sách có tên là gì? Học đạo đức, để làm cái tài liệu xuyên suốt trong cái khóa tu học của gia đình Phật tử cũng như câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử và khóa tu mùa hè của đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta. Trước đây các sinh hoạt của câu lạc bộ và khóa tu mùa hè cho các em nhỏ ở chùa chúng ta nói riêng và khu vực phía Bắc cũng như đất nước chúng ta nói chung, phần lớn các chùa là cho các em và các bạn về tham dự khóa tu đọc cái bộ sách Đệ Tử Quy của ngài Lý Dục Tú, dạy về đạo đức, dạy về lối sống lành mạnh và truyền thống văn hóa, thiên về văn hóa Nho giáo và văn hóa của Trung Quốc thời cổ đại. Vì ngài Lý Dục Tú, ngài sinh ra ở thời nhà Thanh bên Trung Quốc, ngài không phải là người Việt Nam, cũng chẳng phải là sống vào cái thế kỷ 20-21 của chúng ta này, cho nên là cái văn hóa cái thời ấy và cũng như là văn hóa của Trung Quốc với Việt Nam chúng ta, tất nhiên có cái sự đồng nhưng có rất nhiều chỗ dị. Vì vậy nếu mà chúng ta là con người Việt Nam, đem dạy cái văn hóa truyền thống của Trung Hoa cho con em của chúng ta, thầy nghĩ rằng cũng không được phù hợp cho lắm. Vì chúng ta, đất nước Việt Nam của chúng ta, dân tộc của chúng ta, con hồng cháu lạc, có những cái bản sắc, những cái văn hóa riêng, những cái truyền thống trên 4.000 năm lịch sử của dân tộc Việt Nam chúng ta. Vậy cớ sao chúng ta lại không đem cái truyền thống văn hóa tốt đẹp ấy để dạy bảo cho con cháu của chúng ta, mà lại phải cứ đi học những cái văn hóa truyền thống của nước khác? Tất nhiên cái biển học thì mênh mông, chúng ta học không bao giờ thừa. Nhưng thầy nghĩ rằng á, cái đầu tiên phải ưu tiên đầu tiên và đem vào cái đầu óc để mở mang trí tuệ của các con, các bạn trẻ, các em nhỏ và các con của chúng ta, thì phải là văn hóa dân tộc, truyền thống dân tộc, văn hóa dân tộc, lối sống lành mạnh của đất nước chúng ta mấy ngàn năm nay để lại. Cho nên thầy soạn cái bộ học đạo đức này không chỉ học đạo đức về lối sống với truyền thống dân tộc, đó là uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Không chỉ dạy về cái đạo đức và lối sống lành mạnh, những oai nghi phép tắc, những lễ nghĩa, cách đối nhân xử thế, vân vân, mà còn đặc biệt ấy, là đem đến cho các bạn trẻ, con cháu của chúng ta hướng về cái lịch sử truyền thống thiêng liêng tốt đẹp của dân tộc hơn 4.000 năm lịch sử cho đến nay, trải qua bao nhiêu biến cố thăng trầm của cuộc sống. Đất nước Việt Nam chúng ta, dân tộc Việt Nam chúng ta, con người Việt Nam chúng ta vẫn đứng vững và hiên ngang, sánh vai cùng với tất cả bạn bè khắp năm châu thế giới. Cho nên thầy nghĩ rằng chúng ta phải tuyên truyền, phải dạy bảo, phải giáo dục cho con cháu chúng ta biết về cái truyền thống thiêng liêng, anh hùng, cao cả ấy của dân tộc, của cha ông chúng ta. Và ngày hôm nay chúng ta dạy bảo con cái chúng ta, cháu chắt chúng ta viết tiếp lên những cái trang sử hào hùng của dân tộc, của đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta, viết tiếp lên những cái trang sử chói lọi, cái trang sử vàng son lâu dài mãi mãi về sau của đất nước chúng ta. Cho nên cái bộ sách này có 12 chương, từ chương thứ nhất lời Phật dạy cho đến chương thứ tư là nhớ về báo ơn cái công ơn của Tổ quốc, nhớ về cái ân nặng quốc gia, và đến cuối cùng là đến chương thứ 12, đó là chương nhẹ gót về Tây. Chương nhẹ gót về Tây ấy, đó là gì? Dạy cho chúng ta đi từ bước cơ bản đầu tiên, đó là cách học làm người, nhớ lời Phật dạy để học làm người, nhớ cái ân sinh thành của cha mẹ, nhớ ân nuôi dưỡng của người thân, nhớ ân giáo dục của thầy cô, nhớ ân bảo vệ che chở của trời đất, của quốc gia, của dân tộc. Biết bao những anh hùng, những chiến sĩ đã hy sinh xương máu vì Tổ quốc, vì đồng bào, vì tất cả chúng ta. Cho nên nay chúng ta phải ghi nhớ, phải báo ơn. Chưa hết, bộ học đạo đức này còn dạy bảo cho con cháu của chúng ta biết cách học để làm người. Mà học làm người, học làm người tốt, học làm người có trí tuệ, có đạo đức và có lối sống lành mạnh, tuyệt vời ở trên thế gian này. Sau đó trưởng thành rồi á, trưởng thành rồi á, không chỉ sống cho cá nhân, cho gia đình của mình, mà sống cho gì? Cho toàn xã hội, sống cho tất cả chúng sinh, đem cái lòng từ bi, vị tha, vô ngã của Đức Phật để ban trải cho khắp tất cả chúng sinh đều thấm nhuần cái giáo lý từ bi và trí tuệ của Đức Phật đến với nhân gian, đến với mọi người và mọi loài chúng sinh ở trên thế giới này, rồi đến chúng ta biết rồi, Đức Phật đó, ngài nói rằng tất cả chúng sinh sinh ra có hình tướng thì đều phải chịu theo cái sự cái quy luật đó, vận hành, đó là sinh, già, bệnh và chết. Cho nên trong kinh Đức Phật dạy rằng được thân người là khó, được gặp Phật pháp lại càng khó hơn. Gặp Phật rồi á mà chọn được một pháp môn tu tập phù hợp với cái chí nguyện của mình, trí tuệ của mình, công đức của mình, đem áp dụng ngõ hầu trong một đời một kiếp, mong được giác ngộ, mong được giải thoát để về với Phật. Về với Phật rồi á, chúng ta sẽ mau chứng được á, quả vị bất thoái chuyển, rồi từ đó nương vào á, hành nguyện của bản thân cũng như thần lực của chư Phật và của chính mình, phân thân vô số biến khắp mười phương, hành Bồ Tát đạo để rộng độ chúng sinh cùng về bến giác. Đây chính là cái bản nguyện, bản hoài, bản hạnh của tất cả các Phật tử học Phật của chúng ta. Cho nên cái bộ học đạo đức này không chỉ dạy cho chúng ta học về đạo đức, về lối sống lành mạnh của một con người, một người tốt ở trên thế gian này, mà còn dạy cho chúng ta trở thành một người con Phật chân chính, một người học Phật đúng với chính pháp, đúng với lời dạy của Đức Phật, đó là phá mê khai ngộ. Từng bước, từng bước, từng giai đoạn chúng ta học Phật để phù hợp với cái điều kiện, cái hoàn cảnh và cuộc sống của bản thân cũng như gia đình và xã hội chúng ta này. Đó. Cho nên cái giai đoạn gì về cuối, chúng ta nhớ được cái lời Phật dạy đó là được thân người là khó. Cho nên á, cái khi á, chúng ta học Phật từ bé này, đến khi lớn lên, khi già, và khi chúng ta thì chúng ta già, chúng ta có những cái giáo lý căn bản của Phật pháp, chúng ta buông xả, học tập theo Đức Phật để chúng ta buông xả. Buông cái gì? Buông công danh, buông sự nghiệp, buông bỏ tài lợi, buông bỏ công việc, dạy lại cho con cho cháu chúng ta là người kế tiếp sau. Và lúc này chúng ta thì lo tu tập, lo tu tập. Và khi chúng ta nhất tâm tu tập tùy theo những pháp môn, mà ở đây pháp môn của chúng ta thầy tu theo pháp môn tịnh độ, vì vậy mà thầy chọn pháp môn tịnh độ, thầy hướng cho đạo tràng chúng ta, các gia đình Phật tử chúng ta tu tập theo pháp môn tịnh độ. Chúng ta nhất tâm niệm Phật, tín nguyện chỉ danh, cầu sinh tịnh độ. Và cái chương thứ 12, tức là chương cuối cùng, đó là cái lúc mà giải quyết vấn đề sinh tử. Cái phần cuối cùng của chúng ta ở cuộc sống này, đó là vấn đề sinh tử, là việc lớn. Vậy lúc ấy chúng ta sẵn sàng buông xuống tất cả danh văn lợi dưỡng, công danh sự nghiệp, vân vân. Cả đời chúng ta lam lũ, chúng ta chắt chiu, chúng ta dành dụm, chúng ta để lại cho con cái, để chúng ta một lòng một dạ tín nguyện chỉ danh, cầu sinh tịnh độ, quyết đi về với Phật, về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, để được vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ, một đời thành Phật, rộng độ chúng sinh. Đây chính là cái ý nghĩa của bộ sách này. Vì thời gian không có nhiều, nên thầy chỉ nói vắn tắt về giới thiệu, vắn tắt sơ qua về cái bộ học đạo đức, tức là cái giáo án, để cho gia đình Phật tử, câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử và khóa tu mùa hè, khóa tu cho các bạn trẻ trong đạo tràng chúng ta tu học. Và tới đây chắc thầy sẽ đem bộ sách này trình lên Hòa thượng trưởng Ban Phật tử Trung ương và chư Tôn Đức ở trong thường trực Ban Phật tử Trung ương để xin ý kiến chư Tôn Đức. Nếu mà được chư Tôn Đức hoan hỉ đem áp dụng vào cái khóa tu mùa hè cho giới trẻ, các bạn trẻ ở cả nước, thì quả thật đây cũng là một cái điều rất là quý hóa. Vì bộ học đạo đức này sau khi mà viết xong cái bộ học đạo đức này để thay thế cho cái bộ đệ tử quy của ngài Lý Dục Tú ở triều đại nhà Thanh bên Trung Quốc, để giáo dục về đạo đức, về lối sống lành mạnh, về truyền thống của dân tộc của chúng ta. Thầy có đem bộ sách này xuống để đỉnh lễ, để thỉnh thị sự chứng minh và giáo chính của Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ. Và ngày hôm qua thầy có xuống tận nơi tham vấn đỉnh lễ Hòa thượng, và Hòa thượng đã trải qua một thời gian Hòa thượng đọc và Hòa thượng đã cho ý kiến, và Hòa thượng đã cho cái lời giới thiệu rất là quý báu về bộ sách này. Các Phật tử chúng ta biết Hòa thượng năm nay Hòa thượng đã 105 tuổi rồi. Hòa thượng tuy sức khỏe của ngài có đôi chút lao nhọc. Chúng ta biết 105 tuổi thì mà đâu có phải là ít nữa đâu, đúng không? Ở Việt Nam chúng ta bây giờ tìm được một người 105 tuổi như Hòa thượng, kể cả ở ngoài đời, hơn 90 triệu dân của Việt Nam chúng ta, tìm được một người 105 tuổi như Hòa thượng mà vẫn minh mẫn, trí tuệ vẫn như xưa, thì quả thật là khó vậy. Đem cái bộ học đạo đức xuống đọc và thỉnh thị ý kiến của Hòa thượng. Hòa thượng nghe hết, Hòa thượng chỉ giáo, và Hòa thượng cho lời giới thiệu về cuốn sách này như thế này. Và lời giới thiệu của Hòa thượng cũng chính là cái buổi lễ ra mắt của bộ sách học đạo đức này đối với toàn thể đạo tràng chúng ta, cũng như gia đình Phật tử chúng ta, và tất cả những người con của Đức Phật ở đất nước Việt Nam của chúng ta này. Đây là lời giới thiệu của Hòa thượng. Thầy sẽ đọc nguyên văn lời giới thiệu về bộ sách học đạo đức của Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, gửi tới tất cả tăng ni Phật tử, và đặc biệt là các bạn trẻ yêu thích Phật Pháp và mong muốn được học Phật Pháp của Phật giáo Việt Nam của chúng ta, để cho được có sự tôn nghiêm và thành kính đối với Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam của chúng ta. Xin kính thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni mời toàn thể đạo tràng chúng ta cùng trang nghiêm đứng dậy chắp tay để chúng ta nghe lời huấn thị và lời giới thiệu của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Phổ Hạ Tuệ Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam của chúng ta, giới thiệu về quyển sách học đạo đức này. A Di Đà Phật. Lời giới thiệu. Đức Phật xuất thế độ sinh, 49 năm ứng cơ thị hiện thuyết pháp giáo hóa, có tới 84,000 pháp môn, tùy theo căn tính của chúng sinh mà thụ nhận. Pháp môn tuy nhiều nhưng không ra ngoài 3 môn học: giới, định và tuệ. Trong 3 môn học ấy, kinh tạng nhiếp về định, luật tạng nhiếp về giới, luận tạng nhiếp về tuệ. Hành giả nương vào tam tạng thánh điển của Phật mà tu, mà sửa mình thì sẽ chứng được tam minh, lục thông, nhấn đến quả vị vô thượng bồ đề. Phật giáo kể từ khi du nhập vào Việt Nam, trên 2000 năm lịch sử luôn đồng hành cùng dân tộc. Giáo hội Phật giáo Việt Nam với phương châm hoạt động đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội và lý tưởng phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật. Trong những năm gần đây, dưới sự dấn thân hành đạo của chư tôn đức giáo phẩm, khiến cho đạo pháp ngày càng phát triển, làm hưng long chốn Tùng Lâm Phật địa. Trong sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh cao cả ấy, có sự đóng góp không nhỏ của các tăng ni trẻ với tâm nguyện thiết tha trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh, ngày đêm sam học, luôn lấy giới định tuệ làm kim chỉ nam cho bước đường tu tập. Tinh tiến như thế, trước là độ mình, sau là tấm gương sáng để mọi người soi chung. Âu cũng là bản hoài của mười phương ba đời chư Phật vậy. Cách đây không lâu, có một vị tăng là học trò cũ của tôi đem đến một quyển sách có nhan đề Học Đạo Đức, thỉnh tôi xem qua và cho lời giảo chính. Tuy tôi tuổi cao, sức yếu, nhưng vì muốn khích lệ, động viên cho những tăng ni hậu học dấn thân trên bước đường hoằng pháp lợi sinh, trang nghiêm giáo hội. Sau khi đọc, tôi thấy đây chính là một quyển sách hay, có ý nghĩa rất sâu sắc và mang tính giáo dục lớn, đặc biệt là giáo dục cho giới trẻ. Quyển sách tuy không lớn, không dày, không đồ sộ, chỉ vỏn vẹn chưa đến 60 trang, nhưng chứa đầy ý nghĩa về đạo đức, đặc biệt là tính nhân văn. Mỗi câu, mỗi chữ rất chặt chẽ, xúc tích và phù hợp với thánh giáo cũng như thế học. Tôi nghĩ nếu đem quyển sách này áp dụng vào cuộc sống, đặc biệt là giới trẻ, nếu đọc tụng hành trì, chắc chắn sẽ đem lại lợi ích to lớn chẳng thể nghĩ bàn, góp phần không nhỏ trong sự nghiệp cải đổi vận mệnh, thay đổi bản thân, tạo nên một lối sống lành mạnh nhằm xây dựng một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đồng thời cũng góp phần làm cho đất nước và nhân loại ngày càng thêm tốt đẹp. Chính vì những lợi ích như thế, cho nên tôi chẳng quản tuổi cao sức yếu, đặc biệt có vài lời giới thiệu tới chư tôn đức, các học giả, các thiện hữu tri thức quyển sách quý này, với mong muốn các quý vị sẽ tư duy đọc tụng, đem áp dụng vào cuộc sống hàng ngày, nhằm đem lại những lợi ích thiết thực, góp phần xây dựng nhân loại ngày càng văn minh và tốt đẹp hơn. Trọng hạ Tổ Đình Viên Minh kính giới thiệu Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ đã ấn ký. Vâng, và đây là lời giới thiệu mà Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta đích thân ngài ấn ký và có lời giới thiệu tới toàn thể tăng ni tín đồ Phật tử chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ, về bộ sách Học Đạo Đức này. Chúng tôi cũng mong rằng nhờ vào sự gia hộ của Tam Bảo, đặc biệt là sự chứng minh gia hộ của Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Mong rằng quyển sách này sẽ đem đến cho các bạn trẻ cũng như là những người con Phật, cũng như là các học giả và đông đảo mọi tầng lớp nhân dân của đất nước Việt Nam chúng ta, ở trong nước cũng như ở nước ngoài, đọc, nghiên cứu, tìm hiểu và đem áp dụng vào cuộc sống. Ngõ Hầu đem lại cái sự tịnh lạc, an vui, thành công và hạnh phúc cho chính bản thân mình, góp phần xây dựng đất nước, xây dựng xã hội, xây dựng nhân loại ngày càng văn minh hơn và tốt đẹp hơn. Thay mặt cho toàn thể đạo tràng, chúng con xin được đi đầu đỉnh lễ tri ân Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam vì tất cả hàng hầu học chúng con để tùy hỷ và cho lời huấn thị. Tất cả đạo tràng chúng con xin được nhất tâm y giáo phụng hành. Xin toàn thể đạo tràng chúng ta cùng phát nguyện. Thầy nói trước, chúng ta phát nguyện theo. Chúng con xin y giáo phụng hành. Chúng con xin y giáo phụng hành. Chúng con xin y giáo phụng hành. Vâng, A Di Đà. Vâng, mời toàn thể đạo tràng chúng ta đồng an tọa.
A Di Đà Phật, chúng con xin thành kính tri ân sư phụ đã khai tâm mở trí cho chúng con. Xin kính chúc thầy pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, Phật sự viên thành.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đạo tràng. Tiếp theo chương trình, thay lời ban tổ chức, chúng con xin kính mời các gia đình Phật tử lên ra mắt và nhận giấy chứng nhận gia đình Phật tử từ sư phụ và ban tổ chức.
Để buổi lễ được trang nghiêm, ban tổ chức xướng danh gia đình Phật tử nào thì xin kính mời gia đình Phật tử đó lên ra mắt và đón nhận giấy chứng nhận của ban tổ chức.
Chúng con xin mời năm gia đình Phật tử đầu tiên: gia đình Phật tử Kiều Dẫn Quyền, pháp danh Diệu Âm Chí Quyền, và Từ Thị Hồng, pháp danh Diệu Âm Tịnh Hồng.
2. Gia đình Phật tử Lê Thị Hành, pháp danh Diệu Âm Tịnh Hành.
3. Gia đình Đặng Ngọc Thúy, pháp danh Bảo Quang, và Phật tử Lê Vân Chi, pháp danh Diệu Lan.
4. Gia đình Phật tử Hoàng Việt Hồng, pháp danh Diệu Âm Chí Hồng, và Phan Thị Vân, pháp danh Diệu Âm Tịnh Vân.
5. Gia đình Phật tử Hoàng Văn Quốc, pháp danh Diệu Âm Chí Quốc, và Nguyễn Thị Sen, pháp danh Diệu Hồng.
Xin trân trọng kính mời các gia đình Phật tử vừa được nêu tên bên trên bước lên sân khấu để nhận giấy chứng nhận của gia đình Phật tử.
Xin mời quý gia đình Phật tử nhanh chóng bước lên sân khấu để nhận giấy chứng nhận từ thầy. Thay mặt ban tổ chức, con xin cung kính kính mời sư phụ Đại Đức Thích Đạo Thịnh tiến lên trên sân khấu trao bằng chứng nhận cho các gia đình Phật tử. Con xin cung kính kính mời thầy. Xin mời Phật tử gia đình Kiều Doãn Quyền bước lên phía trước ạ. Xin mời Phật tử gia đình Kiều Doãn Quyền và Từ Thị Hồng bước lên phía trước nhận bằng từ thầy. Tiếp theo xin mời gia đình Lê Thị Hạnh, pháp danh Diệu Âm Tịnh Hạnh, lên trước sân khấu đón bằng chứng nhận từ thầy ạ.
Tiếp theo chúng con xin trân trọng kính mời gia đình Phật tử Đặng Ngọc Thúy và Lê Văn Chi tiến lên sân khấu ạ.
Chúng con xin kính mời gia đình Phật tử Hoàng Việt Hồng và Phan Thị Vân bước lên sân khấu để nhận bằng chứng nhận từ thầy ạ. Và xin mời quý Phật tử hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng những gia đình Phật tử đầu tiên tại đạo tràng Tịnh Tông Ngọc Hội Việt Nam.
Con xin trân trọng kính mời gia đình Phật tử Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Thị Sen bước lên trước sân khấu để nhận giấy chứng nhận ạ.
Xin mời Phật tử Hoàng Văn Quốc bước lên phía trước cùng gia đình ạ. Xin tri ân công đức của thầy, xin mời quý năm gia đình Phật tử đầu tiên đã nán lại sân khấu để chụp một tấm hình lưu niệm cùng thầy. Xin chúc mừng các gia đình Phật tử. Xin mời các gia đình Phật tử chúng ta về vị trí. Tiếp theo chúng con xin cung kính giới thiệu gia đình Phật tử Trương Thành Vinh, pháp danh Diệu Âm Chí Vinh và Phật tử Hoàng Thị Thu Hương, pháp danh Diệu Âm Tịnh Hương bước lên sân khấu.
Gia đình Phật tử Vũ Duy Tuấn, pháp danh Diệu Âm Chí Tuấn, Hoàng Kim Thoa, pháp danh Diệu Âm Tịnh Thoa.
Xin trân trọng kính mời gia đình Phật tử Tạ Đăng Bình, pháp danh Diệu Âm Chí Bình, Phật tử Đinh Thị Hạnh, pháp danh Diệu Âm Tịnh Hạnh.
Gia đình Phật tử Từ Tất Sử, pháp danh Diệu Âm Chí Sử và Nguyễn Thị Nan, pháp danh Diệu Âm Tịnh Nan.
Xin mời gia đình Mai Thị Tuyết, Diệu Âm Tịnh Tuyết cùng bước lên sân khấu.
Con xin trân trọng kính mời gia đình Phật tử Trương Thành Vinh và Phật tử Hoàng Thị Thu Hương bước lên phía trước để nhận giấy chứng nhận từ quý thầy ạ.
Mời gia đình tiếp theo, gia đình Phật tử Vũ Duy Tuấn và Hoàng Thị Kim Thoa. Xin mời gia đình Tạ Đăng Bình, Diệu Âm Chí Bình và Đinh Thị Hạnh, pháp danh Diệu Âm Tịnh Hạnh.
Tiếp theo, chúng con xin trân trọng kính mời gia đình Phật tử Từ Tất Sử và Nguyễn Thị Nam.
mời gia đình Mai Thị Tuyết, pháp danh Diệu Âm Thị Tuyết cùng bước lên sân khấu để nhận giấy chứng nhận từ thầy ạ. Xin cảm ơn năm gia đình. Của thầy xin mời năm gia đình về vị trí. Ban tổ chức chúng con xin cung kính giới thiệu gia đình Vũ Thị Thơm, pháp danh Diệu Thiện đồng bước lên sân khấu.
Gia đình Phật tử Nguyễn Văn Thêm, pháp danh Diệu Âm Chí Thêm, Trần Thị Ánh Tuyết, pháp danh Tịnh Tuyết. Gia đình Phật tử Ngô Thị Vạn, pháp danh Diệu Âm Tịnh Vạn.
Xin mời gia đình Nguyễn Quyết Thanh và Nguyễn Thị Tuyến đồng bước lên sân khấu. Xin mời gia đình Nguyễn Văn Tuấn, Phạm Thị Mùi, Diệu Âm Tịnh Mùi lên sân khấu ạ. Xin kính mời gia đình Vũ Thị Thơm, pháp danh Diệu Thiện bước lên sân khấu để nhận giấy chứng nhận từ thầy ạ.
Con xin trân trọng kính mời gia đình Phật tử Nguyễn Văn Thêm và Trần Thị Ánh Tuyết bước lên phía trước sân khấu ạ.
Diệu Âm Chí Thanh và Nguyễn Thị Tuyến, pháp danh Diệu Âm Tịnh Tuyến.
Con xin trân trọng kính mời gia đình Phật tử Ngô Thị Vạn, pháp danh Diệu Âm Tịnh Vạn bước lên phía trước sân khấu ạ. Con xin trân trọng kính mời gia đình Phật tử Nguyễn Văn Tuấn, pháp danh Diệu Âm Chí Tuấn cùng bước lên phía trước sân khấu để nhận giấy chứng nhận từ quý thầy ạ.
Và hãy dành một tràng vỗ tay thật to hơn để dành cho các gia đình Phật tử đầu tiên. Cảm ơn các gia đình. Sau đây chúng con xin trân trọng giới thiệu gia đình Nguyễn Chí Hiếu, pháp danh Diệu Âm Chí Hiếu và gia đình Nguyễn Thị Lệ, pháp danh Diệu Âm Tịnh Lệ đồng bước lên sân khấu.
Gia đình Phật tử Nguyễn Thị Luyến, pháp danh Diệu Âm Diệu Huyền.
Gia đình Phật tử Lê Thủy Hương, pháp danh Diệu Âm Tịnh Hương.
Gia đình Phật tử Nguyễn Thị Hiền, pháp danh Diệu Âm Tịnh Hiền.
Gia đình Phật tử Nguyễn Bá Thành, pháp danh Diệu Âm Chí Thành và gia đình Phật tử Khúc Thị Mì, pháp danh Diệu Âm Tịnh Mì. Sau đây xin mời gia đình của Phật tử Nguyễn Duy Hiếu đồng bước lên sân khấu để nhận giấy chứng nhận từ thầy ạ.
Con xin trân trọng kính mời gia đình Phật tử Nguyễn Thị Luyến, pháp danh Diệu Âm Diệu Huyền, bước lên phía trước sân khấu ạ.
Nguyễn Thị Luyến, xin mời Phật tử Lê Thủy Hương cùng gia đình bước lên sân khấu ạ.
Xin cảm ơn gia đình Phật tử Lê Thủy Hương. Tiếp theo chương trình có xin mời gia đình Phật tử Nguyễn Thị Hiền, pháp danh Diệu Âm Tịnh Hiền bước lên phía trước sân khấu ạ.
Thưa quý vị, gia đình Phật tử chính là tâm nguyện, đại nguyện, đầy tâm huyết của Thầy trong việc giáo dục Phật Đà đến với quý vị và hy vọng rằng quý vị sẽ dành những tràng vỗ tay thật lớn để tán thán và ủng hộ những gia đình Phật tử đầu tiên có tên trong danh sách. Xướng tên, chúng con xin cung kính giới thiệu gia đình Phật tử Nguyễn Bá Thành và Khúc Thị Mì bước lên sân khấu ạ. Một tràng vỗ tay thật lớn cho những gia đình Phật tử đang hiện diện trên sân khấu ngày hôm nay.
Xin trân trọng cảm ơn quý thầy và các gia đình Phật tử. Để tiếp tục chương trình, chúng con xin trân trọng kính mời gia đình Phật tử Đặng Quang Tú, pháp danh gia đình Phật tử Đặng Quang Tú và Nguyễn Thị Bích Thảo.
Gia đình Phật tử Phạm Văn Ngữ, pháp danh Diệu Âm Chính Ngữ và gia đình Lê Thị Trung, pháp danh Diệu Âm Tịnh Trung.
Gia đình Phật tử Nguyễn Đình Tý, pháp danh Diệu Đạo và Phật tử Nguyễn Thị Giang, pháp danh Tâm An.
Gia đình Phật tử Đặng Đình Hoàng, pháp danh Diệu Âm Chí Hoàng và Phật tử Lưu Thị Kim Liên.
Gia đình Phật tử Phạm Quang Lương và Phật tử Lê Thị Phú Bài cùng bước lên sân khấu ạ.
Xin mời gia đình Phật tử Đặng Quang Tú và Nguyễn Thị Bích Thảo đồng bước lên sân khấu ạ.
Xin mời gia đình Phật tử Phạm Văn Ngữ và Lê Thị Trung bước lên phía trước sân khấu ạ.
Tuyệt vời, với một gia đình ba thế hệ đang xuất hiện trên sân khấu. Xin chúc gia đình thân tâm thường lạc và sẽ có những ngày tu học thật tinh tấn sau này. Xin mời gia đình Nguyễn Đình Tý và Phật tử Lê Thị Giang đồng bước lên sân khấu.
Gia đình Phật tử Đặng Đình Hoàng và Lưu Thị Kim Liên bước lên phía trước sân khấu ạ.
Xin cảm ơn năm gia đình, xin mời gia đình nán lại trang nghiêm. Xin mời gia đình Phạm Quang Lượng và Lê Thị Phú Bài đồng bước lên sân khấu ạ.
Chúng con xin chân thành cảm ơn năm gia đình và xin mời năm gia đình nán lại sân khấu để chụp bức hình lưu niệm với quý thầy ạ.
Xin cảm ơn năm gia đình, xin mời quý Phật tử về vị trí. Tiếp theo chương trình, chúng con xin mời gia đình Phật tử Nguyễn Văn Bình, pháp danh Diệu Âm Chí Bình và Phật tử Hoàng Thị Kim, pháp danh Tịnh Kim lên sân khấu ạ.
gia đình Phật tử Dương Xuân Tinh, Dương Xuân Tình, pháp danh Diệu Âm Chí Tình, Phật tử Đỗ Thị Duy, pháp danh Diệu Âm Tịnh Duy.
Xin mời gia đình Bùi Thị Hoán, pháp danh Diệu Âm Tịnh Hoán.
Chúng con xin trân trọng kính mời gia đình Phật tử Nguyễn Văn Bách, pháp danh Diệu Âm Chí Bách.
Xin mời gia đình Phật tử Đỗ Thị Thơm, pháp danh Diệu Âm Tịnh Thơm. Xin mời năm gia đình chúng ta nhanh chóng bước lên sân khấu để nhận bằng chứng nhận gia đình Phật tử từ thầy ạ. Tiếp theo chúng con xin mời năm gia đình chuẩn bị bước lên sân khấu. Một gia đình Đỗ Thị Thơm, Nguyễn Sĩ Tính. Gia đình Nguyễn Văn Mùi, gia đình Nguyễn Văn Mạnh, gia đình Ngô Văn Khởi, gia đình Đỗ Duy Chính chuẩn bị lên sân khấu. Xin trân trọng kính mời gia đình Nguyễn Văn Bình và Phật tử Hoàng Thị Kim bước lên sân khấu để nhận bằng chứng nhận từ thầy. Xin mời gia đình bước lên phía trước ạ. Xin mời gia đình Dương Xuân Tình, gia đình Đỗ Thị Duy đồng bước lên sân khấu để nhận bằng chứng nhận từ thầy. Xin mời gia đình Bùi Thị Hoán, Diệu Âm Tịnh Hoán bước lên sân khấu để nhận bằng chứng nhận từ thầy ạ. Xin mời gia đình Dương Xuân Tình, Đỗ Thị Duy bước lên sân khấu. Gia đình Bùi Thị Hoán đang nhận bằng chứng nhận từ thầy ạ. Xin cảm ơn gia đình cô Bùi Thị Hoán. Xin mời gia đình Dương Xuân Tình bước lên sân khấu ạ.
Chúng con xin cảm ơn gia đình Phật tử Dương Xuân Tình. Và tiếp theo, chúng con xin trân trọng kính mời gia đình Phật tử Nguyễn Văn Bách bước lên phía trước sân khấu để nhận giấy chứng nhận từ quý thầy ạ.
Cảm ơn gia đình. Xin mời gia đình Đỗ Thị Thơm, pháp danh Diệu Âm Tịnh Thơm cùng bước lên sân khấu. Cảm ơn sự hiện diện của năm gia đình trên sân khấu. Con xin cung kính mời thầy cùng chụp ảnh lưu niệm cùng năm gia đình ạ. Xin trân trọng cảm ơn các gia đình. Tiếp theo chương trình, chúng con xin mời gia đình Phật tử Nguyễn Sĩ Tính, pháp danh Diệu Âm Chí Tính và Phật tử Lê Thị Thủy, Diệu Âm Tịnh Thủy đồng bước lên sân khấu.
Gia đình Phật tử Nguyễn Văn Mùi, pháp danh Diệu Âm Đức Mùi, Phật tử Lê Thị Tám, pháp danh Diệu Âm Tịnh Tám.
Gia đình Phật tử Nguyễn Văn Mạnh, pháp danh Diệu Âm Chí Mạnh và Nguyễn Thị Thúy Ngà, Diệu Âm Tịnh Ngà.
Gia đình Phật tử Ngô Văn Khởi, pháp danh Minh Đức và Phật tử Đoàn Thị Hoa, pháp danh Diệu Hạnh cùng bước lên sân khấu.
Gia đình Phật tử Đỗ Duy Chính, pháp danh Diệu Âm Chí Chính và Phật tử Hoàng Thị Lệ Hằng, pháp danh Diệu Âm Tịnh Hằng. Xin mời gia đình Đỗ Thị Thơm và Nguyễn Sĩ Tính, gia đình cùng bước lên sân khấu để nhận bằng chứng nhận từ thầy. Xin mời gia đình Nguyễn Sĩ Tính và Lê Thị Thủy nhận bằng chứng nhận từ thầy.
Xin mời gia đình Phật tử Nguyễn Văn Mùi và Phật tử Lê Thị Tám cùng bước lên phía trước sân khấu ạ.
trọng cảm ơn. Xin mời gia đình Nguyễn Văn Mạnh và Nguyễn Thị Thúy Nga đồng bước lên sân khấu ạ.
Chúng con xin trân trọng kính mời gia đình Phật tử Ngô Văn Khởi và Đoàn Thị Hoa cùng bước lên phía trước sân khấu ạ.
Xin trân trọng cảm ơn. Xin mời gia đình Đỗ Duy Chính và Hoàng Thị Lệ Hằng cùng bước lên sân khấu. Chụp hình cùng năm gia đình. Hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn cho năm gia đình được không ạ? Con xin cảm ơn thầy, xin mời các gia đình về vị trí. Tiếp theo chương trình xin mời Phật tử Nguyễn Thị Hòa và Lê Văn Xuân. Phật tử Nguyễn Thị Lan pháp danh Diệu Ngọc bước lên sân khấu.
Gia đình Phật tử Nguyễn Thị Thu pháp danh Tâm Thu.
Gia đình Phật tử Ngụ Vũ Văn Tân pháp danh Diệu Âm Chí Tân và Lê Thị Hồng Liệu pháp danh Diệu Âm Tịnh Liệu.
Chúng con xin trân trọng kính mời gia đình Phật tử Nguyễn Ngọc Chiến và Phật tử Nguyễn Thị Ngọc Lan cùng bước lên sân khấu để nhận giấy chứng nhận từ quý thầy.
Con xin mời gia đình Phật tử Nguyễn Thị Hòa, Diệu Âm pháp danh Tâm Quảng Thuận bước lên sân khấu nhận bằng chứng nhận từ thầy.
Cảm ơn gia đình ạ. Chúng con xin trân trọng kính mời gia đình Phật tử.
Thật là những hình ảnh tuyệt vời đang xuất hiện trên sân khấu. Thầy đang thọ ký cho các em và chúc các em sẽ trở thành những người Phật tử thần thành tương lai.
Dạ, chúng con xin kính mời gia đình Phật tử Lê Văn Xuân và Nguyễn Thị Lan bước lên phía trước sân khấu ạ.
Xin mời gia đình Phật tử Nguyễn Thị Thu pháp danh Tâm Thu cùng bước lên sân khấu ạ.
Chúng con xin trân trọng kính mời gia đình Phật tử Vũ Văn Tân và Phật tử Lê Thị Hồng Liệu bước lên phía trước sân khấu.
Mời gia đình Phật tử Nguyễn Ngọc Chiến bước lên sân khấu để nhận bằng chứng nhận từ thầy ạ. Xin cảm ơn sự xuất hiện của năm gia đình trên sân khấu. Con xin kính mời thầy nán lại chụp hình lưu niệm cùng năm gia đình.
Con xin trân trọng cảm ơn thầy và các gia đình Phật tử. Để tiếp tục chương trình, chúng con xin trân trọng kính mời gia đình Phật tử Đỗ Tiến Thắng, Phật tử Nguyễn Thị Liên cùng bước lên sân khấu.
Xin mời gia đình Phật tử Nguyễn Danh Hà pháp danh Diệu Âm Chí Hà và Phật tử Đỗ Thị Hương pháp danh Diệu Âm Tịnh Hương đồng bước lên sân khấu.
Gia đình Phật tử Phạm Ngọc Thanh pháp danh Diệu Âm Chí Thanh, Phật tử Hoàng Bích Ngọc pháp danh Diệu Âm Tịnh Ngọc.
Gia đình Phật tử Phạm Bá Hưng pháp danh Hưng Phúc, Phật tử Lương Thị Hạnh pháp danh Phú Khánh.
Gia đình Phật tử Bùi Thanh Hải pháp danh Diệu Âm Chí Hải, Phật tử Trương Thị Thịnh pháp danh Diệu Âm Tịnh Thịnh cùng bước lên sân khấu.
Chúng con xin mời gia đình Phật tử Đỗ Tiến Thắng và Nguyễn Thị Liên bước lên sân khấu để nhận bằng chứng nhận từ thầy.
Chúng con xin cảm ơn gia đình Phật tử Đỗ Tiến Thắng. Và chúng con xin trân trọng kính mời gia đình Phật tử Nguyễn Danh Hà và Phật tử Đỗ Thị Hương tiến lên phía trước sân khấu để nhận bằng chứng nhận ạ.
Tiếp theo xin mời gia đình Phạm Ngọc Thanh, gia đình bà Hoàng Bích Ngọc lên sân khấu để nhận bằng chứng nhận từ thầy ạ.
Tiếp theo chúng con xin trân trọng kính mời gia đình Phật tử Phạm Bá Hưng và Phật tử Lương Thị Hạnh cùng bước lên phía trước sân khấu ạ.
Thật cảm động khi nhìn thấy những gia đình có 2-3 thế hệ cùng bước lên sân khấu để nhận giấy chứng nhận gia đình Phật tử, và không có điều gì diễn tả nổi sự hoan hỉ lúc này. Con xin cảm ơn gia đình, và tiếp theo xin mời gia đình Bùi Thanh Hải và gia đình Trương Thị Thịnh đồng bước lên sân khấu. Xin cảm ơn năm gia đình, con xin kính mời thầy chụp ảnh cùng năm gia đình ạ.
Chẳng có tay thật lớn để cổ vũ năm gia đình được không ạ?
Con xin cảm ơn các gia đình. Xin mời các gia đình về vị trí. Sau đây con xin giới thiệu gia đình Nguyễn Nam Trung và Nguyễn Thị Bích Vân, pháp danh Tâm Đức, đồng lên sân khấu.
Gia đình Phật tử Nguyễn Thế Vĩnh, pháp danh Hùng Đức, Phật tử Đoàn Thị Hoài Thu, pháp danh Tâm Thảo, cùng bước lên sân khấu.
Xin mời gia đình Nguyễn Văn Thuật, pháp danh Đức Sơn, và Lỗ Thị Thanh, pháp danh Hiệu Diệu Tịnh.
Phật tử Nguyễn Văn Đông, pháp danh Diệu Âm Chí Đông. Phật tử Nguyễn Thị Nga, pháp danh Diệu Luyến.
Gia đình Phật tử Nguyễn Thị Thu, pháp danh Diệu Mai, đồng bước lên sân khấu. Sau đây con xin giới thiệu gia đình Nguyễn Nam Trung và Nguyễn Thị Bích Vân đồng bước lên sân khấu để nhận giấy chứng nhận từ thầy ạ.
Con xin cảm ơn gia đình ạ. Tiếp theo con xin mời gia đình Phật tử Nguyễn Thế Vĩnh và Phật tử Đoàn Thị Hoài Thu đồng bước lên sân khấu để nhận giấy chứng nhận từ quý thầy ạ.
Xin mời gia đình Nguyễn Văn Thuật, pháp danh Đức Sơn, và Lỗ Thị Thanh, Hiệu Diệu Tịnh lên sân khấu. Chúng con thật hạnh phúc biết bao nhiêu khi nhìn thấy người cha người mẹ là thành viên của đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam, những đứa con có mặt trong gia đình thành viên Hương Tử Vi, và giờ đây lại cùng nhau nhận những tấm bằng gia đình Phật tử từ thầy. Xin chúc mừng gia đình.
Chúng con xin trân trọng kính mời gia đình Phật tử Nguyễn Văn Đông và Phật tử Nguyễn Thị Nga đồng bước lên sân khấu ạ. Xin trân trọng cảm ơn gia đình. Và tiếp theo là gia đình Phật tử Nguyễn Thị Thu, pháp danh Diệu Mai. Con xin trân trọng cảm ơn năm gia đình và mời năm gia đình Phật tử trên án lại sân khấu để chụp ảnh lưu niệm cùng quý thầy ạ. Một tràng vỗ tay thật lớn để cổ vũ các gia đình Phật tử được không ạ?
Xin cảm ơn các gia đình Phật tử. Xin mời các gia đình về vị trí. Chúng con xin trân trọng giới thiệu gia đình Phật tử Nguyễn Tiến Phương và Nguyễn Thị Hiến, pháp danh Diệu Âm Tịnh Hiến, đồng bước lên sân khấu.
Gia đình Phật tử Nguyễn Thị Toan, pháp danh Tịnh Tâm.
Gia đình Phật tử Nguyễn Thị Mạnh, pháp danh Diệu Âm Tịnh Mạnh.
Gia đình Phật tử Nguyễn Thị Hiền, pháp danh Diệu Âm Tâm Hiếu.
Gia đình Phật tử Phùng Thị Doanh, pháp danh Diệu Âm Tịnh Doanh. Xin mời 5 gia đình. Cuối cùng trên tổng số 55 gia đình đầu tiên có mặt trong gia đình Phật tử của Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam.
Chúng con xin trân trọng kính mời gia đình Phật tử Nguyễn Tiến Phương và Phật tử Nguyễn Thị Hiến bước lên phía trước sân khấu để nhận giấy chứng nhận từ quý thầy ạ. Chúng con xin trân trọng cảm ơn gia đình ạ. Tiếp theo chương trình xin mời gia đình Phật tử Nguyễn Thị Toan, pháp danh Tịnh Tâm bước lên phía trước sân khấu ạ.
Chúng con xin mời gia đình Nguyễn Thị Mạnh, Diệu Âm Tịnh Mạnh lên sân khấu để nhận bằng chứng nhận từ thầy.
Chúng con xin chân thành cảm ơn gia đình Phật tử Nguyễn Thị Mạnh.
Xin mời gia đình cùng hướng lên máy ảnh để chụp tấm hình lưu niệm ạ.
Chúng con xin trân trọng kính mời gia đình Phật tử Nguyễn Thị Hiền, pháp danh Diệu Âm Tâm Hiền cùng bước lên phía trước sân khấu ạ.
Cảm ơn gia đình, chúng con xin mời gia đình cuối cùng, gia đình Phùng Thị Doanh, pháp danh Diệu Âm Tịnh Doanh đồng bước lên sân khấu. Xin mời 5 gia đình nán lại chụp tấm hình lưu niệm cùng thầy. A Di Đà Phật, con xin tri ân công đức của thầy, con xin kính mời cung thỉnh thầy an tọa. Kính thưa các gia đình Phật tử, giờ đây tất cả các gia đình đều đã nhận tấm bằng gia đình Phật tử đầu tiên của Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam. Các vị đã cùng chung một ý chí, một con đường quyết tu, chứng đắc đạo giải thoát và đem giáo lý từ bi trí tuệ của Đức Phật vào trong cuộc sống để đem niềm an vui trong mỗi gia đình. Và con cũng hy vọng rằng đây là những gia đình Phật tử đầu tiên sẽ trở thành những mô phạm Phật tử, gia đình Phật tử trong xã hội và lan tỏa thông điệp từ bi trí huệ của Đức Phật ngày càng vươn xa hơn nữa. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đạo tràng. Chương trình ngày hôm nay đến đây đã thành công viên mãn. Thay mặt ban tổ chức, chúng con xin thành kính tri ân sư phụ cùng chư tôn đức tăng ni đã quang lâm chứng minh cho buổi lễ ngày hôm nay được thập phần viên mãn.
Nguyện cầu tam bảo gia hộ cho quý chư tôn đức, pháp thể kinh an, tuệ đăng thường chiếu, Phật sự viên thành, chúng sinh vị độ. Ban tổ chức cũng không quên gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến các vị lãnh đạo chính quyền đã tận tình giúp đỡ và tham dự cho buổi lễ của chúng con được thêm phần long trọng. Kính chúc quý vị sức khỏe dồi dào, đạt được nhiều thành quả tốt trên bước đường phục vụ cho nước nhà được phồn vinh, độc lập.
Ban tổ chức cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quý liên hữu Phật tử đồng tu, các gia đình Phật tử cùng toàn thể Phật tử thập phương đã cùng về tham dự, góp phần cho buổi lễ được thành tựu viên mãn. Kính chúc quý vị đạo tâm kiên cố, luôn mạnh khỏe, bình an dưới ánh hào quang của 10 phương chư Phật. Xin cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trực tuyến của ngày hôm nay. Và hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn hơn nữa để chúc mừng chương trình ra mắt gia đình Phật tử đã được thành công viên mãn. Con xin tri ân công đức của thầy, xin cảm ơn quý liên hữu Phật tử trong buổi sáng ngày hôm nay. Ngay sau đây, chúng con xin cung thỉnh sư tôn đức cùng toàn thể đạo tràng khởi thân đứng dậy làm lễ hồi hướng.
Vâng, trước khi làm lễ hồi hướng, thầy xin thông báo thì đây là khóa tu cùng với khóa tu địa tạng. Vì vậy mà sau khi làm lễ hồi hướng xong, chúng ta nghỉ giải lao 10 phút. Chúng ta có 5 phút để tiếp tục ổn định đạo tràng. Và chúng ta buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ đọc bộ đệ tử quy, đọc bộ học đạo đức, sẽ đọc tụng bộ học đạo đức tuần đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm nay. Sau đó thì các gia đình thì ở nào ở lại tu thì tiếp theo thì ở. Không thì chúng ta sau khi ăn cơm xong chúng ta chiều có thể về. Và khóa tu địa tạng thì chúng ta vẫn tiếp tục cho đến hết cả tuần. Và gia đình Phật tử thì hôm nay mới là lễ ra mắt thôi. Bắt đầu từ tháng sau, tháng 6 âm lịch trở đi, chúng ta sẽ là khóa tu đầu tiên cho dành cho gia đình Phật tử. Đó là ngày khóa tu đầu tiên thì tổ chức 2 ngày. Đó là ngày 19 và 20 tháng 6 âm lịch, tức là rơi vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Một tháng chúng ta có một khóa tu. Khóa tu đầu tiên thì chúng ta tu 2 ngày. Còn chương trình khóa tu như thế nào thì các thầy sẽ lên một cái kế hoạch làm sao đó cho ông bà cha mẹ cũng có cái niềm vui, và các cháu, các con của chúng ta cũng có cái niềm vui trong khóa tu ấy. Thì không phải là chỉ đến ra để đọc kinh niệm Phật đâu, mà có rất nhiều những cái chương trình bổ ích ở trong đó. Và bắt đầu từ tháng sau thì chính thức mới khóa tu gia đình Phật tử của đạo tràng chúng ta mới bắt đầu. Các đạo tràng chúng ta bố trí thời gian khóa tu đầu tiên. Và qua hôm nay thì gia đình Phật tử nào tiếp tục đăng ký thì chúng ta cứ đăng ký tiếp với phòng thông tin. Ban thông tin, phòng thông tin của chùa sẽ tiếp tục tiếp nhận. Và hôm đó chúng ta cũng tham dự khóa tu luôn. Và nhận, nếu có gia đình mới thì chúng ta nhận bằng chứng nhận. Và chúng ta tham dự luôn khóa tu ngày 19, 20 âm lịch tháng 6. Đây là lịch khóa tu gia đình Phật tử đầu tiên của đạo tràng chúng ta. Và bây giờ toàn thể đạo tràng chúng ta hồi hướng xong, chúng ta có 10 phút để nghỉ giải lao, 5 phút để ổn định đạo tràng. Và chúng ta vào tụng khóa học đạo đức. Còn khóa tu địa tạng thì chiều nay chúng ta bắt đầu vào tụng thời quyển thứ nhất, quyển thượng, quyển trung, thời đầu tiên. Sau đó chúng ta nghỉ giải lao, và đến chiều lại thì chúng ta tụng quyển hạ và thí thực, và hết khóa tu ngày hôm nay. Đại chúng liễu chi A Di Đà Phật, chúng ta cùng trang nghiêm hồi hướng. Nguyện đem công đức này,
nguyện đem công đức này,
trang nghiêm Phật tịnh độ,
trang nghiêm Phật tịnh độ,
trên đền bốn trọng ân,
trên đền bốn trọng ân,
dưới cứu ba đường khổ,
dưới cứu ba đường khổ,
nếu có ai thấy nghe,
nếu có ai thấy nghe,
đều phát tâm Bồ đề,
đều phát tâm Bồ đề,
hết một bảo thân này,
hết một bảo thân này,
đồng sinh về Cực Lạc,
đồng sinh về Cực Lạc.
Nam mô A Di Đà Phật,
Nam mô A Di Đà Phật,
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát,
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát,
Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát,
Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát,
Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát,
Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.
A Di Đà.
Phần